Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Bây giờ là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính chuẩn bị kịch bản thị trường xăng dầu biến động.
Đấu giá lại biển số 51K88888 từng trúng đấu giá hơn 32 tỷ đồng.
Vịnh Hạ Long lọt top điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2024.
Trong phần tin thế giới có những tin chính: Israel thành lập nội các thời chiến, tuyên bố quét sạch Hamas.
Các nước thành viên Liên Hợp Quốc kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 16 lần tăng, 9 lần giảm. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá ngày 11 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng Ban chỉ đạo, lưu ý Bộ Công Thương, Tài chính về điều hành giá xăng dầu trong những tháng cuối năm. Theo Phó Thủ tướng, việc Nga và Ả Rập Xê Út giảm nguồn cung, dự trữ xăng dầu của một số nước lớn sụt giảm có thể làm giá xăng dầu thế giới đảo chiều, tăng vào những tháng cuối năm. Vì thế, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương có giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu và sẵn sàng kịch bản ứng phó về giá khi thị trường biến động. Ngoài xăng dầu, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng nhắc các bộ ngành theo dõi sát tình hình thế giới và đánh giá tác động để có giải pháp trước biến động giá lương thực, lúa gạo những tháng cuối năm.
Hơn 38.000 tỷ đồng là số vốn đầu tư công mà Bộ Giao thông Vận tải cần giải ngân từ nay đến cuối năm. Mặc dù 9 tháng qua, bộ này nằm trong nhóm giải ngân cao hơn mức trung bình của cả nước. Thời tiết, giải phóng mặt bằng và những vướng mắc trong quy định thu hồi đất rừng, đất lúa vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án hạ tầng giao thông. Nằm trong nhóm có tiến độ giải ngân gần 70%, nhưng nhiều ban quản lý dự án cho biết nếu không được giải quyết đồng bộ, khó có thể chủ động được trong kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến hết tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được 60% trên tổng số hơn 95.000 tỷ đồng vốn đầu tư công.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo Chính phủ cho điều chỉnh bổ sung nhiều tuyến đường, cầu vượt, sông Hồng, sông Đà. Tổng cộng có 34 tuyến đường và 5 cầu vượt sông được đề xuất bổ sung vào quy hoạch. Trong đó có 5 tuyến kết nối với tỉnh Hòa Bình, 1 tuyến kết nối với tỉnh Phú Thọ, 3 tuyến kết nối với tỉnh Vĩnh Phúc, 2 tuyến kết nối với tỉnh Bắc Giang, 4 tuyến kết nối với tỉnh Bắc Ninh. 4 cầu qua sông Hồng đề xuất bổ sung bao gồm cầu vượt sông Hồng số 1 nằm trên trục đường Tây Bắc quốc lộ 5B, cầu số 2 nằm trên đường tỉnh 429B cùng kết nối Hà Nội với Hưng Yên, cầu số 3 kết nối tả hữu sông Hồng theo hành lang tuyến đường sắt đô thị số 8, cầu số 4 nằm trên tuyến đường vành đai 2,5 sang Đông Anh. Trong khi đó, một cầu qua sông Đà, cầu Tú Vũ được đề xuất bổ sung để kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ.
Dự án Hầm Chui Giải Phóng Kim Đồng thuộc tuyến đường vành đai 2,5 Hà Nội là công trình giao thông quan trọng trong chương trình phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông thủ đô văn minh hiện đại và đã được thành phố xác định là công trình trọng điểm giai đoạn năm 2021-2025. Với mục tiêu là khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông giữa đường vành đai 2,5 với đường giải phóng, vì vậy việc thi công hầm chui đang được Hà Nội tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, sau gần một năm khởi công xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang phải xử lý các vấn đề về mặt bằng. Việc thi công gặp nhiều khó khăn nên đến hiện tại mới triển khai được 23% kế hoạch đã đề ra. Nhiều nút thắt phát sinh khiến dự án hầm chui giải phóng Kim Đồng có nguy cơ chậm tiến độ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hà Nội thừa nhận, một trong những khó khăn khi thực hiện dự án này so với các hầm chui khác là việc thi công, đào hầm bên dưới nhưng không được phong tỏa mặt bằng bên trên. Lý do là bởi bên trên khu vực đào hầm là hệ thống đường sắt chạy tàu Bắc Nam và ga Giáp Bát vẫn đang hoạt động.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 69,3 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 70 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả mua vào và bán ra so với đóng phiên giao dịch ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC duy trì ở mức 700.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, giá vàng tập đoàn Doji đang được niêm yết với giá mua vào bán ra ở mức 69,10 và 70 triệu đồng một lượng, tăng 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vẫn duy trì ở mức 900.000 đồng một lượng. Đầu giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1.876 đô la Mỹ một ounce, tăng 6,7 đô la Mỹ một ounce so với giá cuối chiều ngày hôm qua, tương đương 55,61 triệu đồng một lượng, thấp hơn 14,39 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra chiều hôm qua.
Giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, giao động trong khoảng từ 49.000 đồng đến 53.000 đồng một kg. Giá lợn hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc đồng loạt đi ngang, giao động trong khoảng từ 50.000 đến 53.000 đồng một kg. Cụ thể, hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai tiếp tục giao dịch ở mức thấp nhất khu vực 50.000 đồng một kg, ngoại trừ Hưng Yên vẫn neo cao ở mức 53.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại duy trì giao dịch cũ trong ngày hôm nay.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quận Đống Đa đã triển khai các tổ liên ngành tiến hành tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với 100% nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn 21 phường. Theo đó, quận Đống Đa đã thành lập tổ liên ngành gồm công an, điện lực, thanh tra xây dựng và chính quyền các phường sẽ kiểm tra rà soát 100% số cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn 21 phường. Nội dung kiểm tra bao gồm chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy và nhất là các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thực tế tại cơ sở. Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành sẽ chỉ rõ các vấn đề tồn tại, sơ hở, đặc biệt là vấn đề an toàn sử dụng điện, lối thoát nạn khẩn cấp và hệ thống trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, xử lý nghiêm vi phạm và yêu cầu các chủ cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định để đảm bảo an toàn.
Để tiếp tục tăng cường các giải pháp thực hiện kiểm định, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân và doanh nghiệp, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm và đầy đủ các công đoạn đúng quy trình về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định hiện hành. Sở Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hà Nội dự báo nhu cầu và chuẩn bị nguồn nhân sự báo cáo, đề xuất với Cục Đăng kiểm Việt Nam, kịp thời tập huấn nghiệp vụ, cấp chứng chỉ đăng kiểm viên, tạo nguồn đăng kiểm viên và nghiệp vụ dự bị để đảm bảo hoạt động ổn định của đơn vị. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức phân luồng giao thông, bố trí đường xe ra, xe vào, hợp lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đến kiểm định xe. Phối hợp với chính quyền địa phương có phương án dự phòng bãi đỗ xe khi lượng xe đến kiểm định tăng đột biến.
Trang đấu giá của công ty đấu giá Hợp Xanh Việt Nam vừa niêm yết các biển số đấu giá trong tháng 10, trong đó có biển 51K88888 từng được đấu giá trúng hơn 32 tỷ đồng. Ngoài ra, danh sách các biển đấu giá trong tháng 10 cũng xuất hiện các biển số đẹp được đấu giá trong phiên đầu tiên bao gồm 30K55555, giá trúng trước đó là 14,12 tỷ đồng. Biển 30K56789 trúng đấu giá trước đó hơn 13 tỷ đồng. Biển 36A99999 trúng đấu giá hơn 7,4 tỷ đồng trước đó. Cũng theo danh sách này thì đã có 6 trên 11 biển số được đấu giá trong phiên đầu tiên không được người trúng đấu giá hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau khi có quyết định của Cục Cảnh sát Giao thông về việc trúng đấu giá. Theo quy định tại Nghị định số 39/2023 của Chính phủ, những trường hợp trúng đấu giá biển số ô tô trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định thông báo kết quả phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá. Nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền trong thời gian quy định, kết quả đấu giá sẽ bị hủy. Đồng thời, số tiền đặt trước là 40 triệu đồng sẽ không được hoàn lại và nộp vào ngân sách nhà nước. Biển số xe sẽ được đưa ra đấu giá lại.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa công bố quyết định gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 1.000 loại thuốc sản xuất trong nước, phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Cụ thể, trong số 1.017 thuốc được gia hạn số đăng ký lần này, có 918 sản phẩm gia hạn 5 năm, 99 sản phẩm còn lại gia hạn trong thời gian 3 năm. Theo Cục Quản lý Dược, các sản phẩm thuốc được gia hạn số đăng ký lần này khá đa dạng, gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch, đái tháo đường, thuốc kháng virus cũng như các thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm thông thường khác và các loại vaccine sinh phẩm. Như vậy, tổng số thuốc nguyên liệu làm thuốc ở nước ta còn hiệu lực tại thời điểm hiện nay khoảng trên 22.000 loại thuốc khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả lấy ý kiến về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, cùng với hai phương án mà Bộ đưa ra lấy ý kiến, quá trình khảo sát có đề xuất thêm phương án chỉ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Dự kiến Bộ tiếp tục xin ý kiến của các địa phương, các chuyên gia về số lượng môn thi phù hợp với kỳ thi này.
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, các trường trung học phổ thông trên cả nước, xin ý kiến lãnh đạo các sở giáo dục và đào tạo về hai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, bao gồm phương án 1 lựa chọn 4+2, thí sinh phải thi 6 môn, gồm thi bắt buộc 4 môn, ngữ văn, toán, ngoại ngữ, lịch sử và 2 môn thí sinh tự chọn. Với phương án 2, lựa chọn 3+2, thí sinh phải thi 5 môn, gồm thi bắt buộc 3 môn, ngữ văn, toán, ngoại ngữ và 2 môn thí sinh tự chọn. Kết quả khảo sát cho thấy khoảng 30% ý kiến lựa chọn phương án 4+2, 70% chọn phương án 3+2. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá tác động về lựa chọn phương án 4+2 tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Lạng Sơn và Bắc Giang, nhiều ý kiến lại đề xuất lựa chọn phương án 2+2. Theo phương án này, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là ngữ văn, toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm cả môn ngoại ngữ và lịch sử. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các lựa chọn phương án thi 4+2, 3+2 hay 2+2 đều có ưu nhược điểm riêng nên sẽ tiếp tục xin ý kiến góp ý theo 3 phương án này. Với các học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 đầu tiên tốt nghiệp trung học phổ thông và sẽ tham gia kỳ tốt nghiệp vào năm 2025 thì cũng có những lựa chọn khác nhau về phương án môn thi. Một số em học sinh chia sẻ.
Em muốn thi toán, anh văn với cả hai môn tự chọn. Vì toán, anh văn là mình học từ trước với ạ. Nên là sẽ dễ ôn.
Em nghĩ là toán, văn, anh với cả hai môn tự chọn.
Em nghĩ phương án là toán, văn với hai môn tự chọn. Nó sẽ giảm áp lực thay vì không học tiếng Anh.
Cái phương án mà thi toán, văn, anh với sử thì em thấy nó cũng hợp lý. Tại vì cái đấy nó sẽ kiểm tra được cái kiến thức của mình chắc hơn về tất cả các tổ hợp môn.
Nhiều phụ huynh cũng cho biết số lượng môn thi tốt nghiệp cần tính toán tiêu chí giảm áp lực thi cử cho học sinh. Anh Nguyễn Phúc Anh ở quận Cầu Giấy, Hà Nội nêu ý kiến.
Cái phương án hay nhất là toán, văn, anh và hai môn tự chọn. Thế là 5 môn, tôi nghĩ thế là hợp lý. Giảm bớt cái áp lực thi cử của các cháu.
Góp ý về phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, giáo sư Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nêu quan điểm.
Cá nhân tôi thì tôi thấy là phương án 3+2 là phù hợp nhất, tức là phương án chọn 3 môn, đấy là toán, văn, ngoại ngữ và cộng với lại 2 môn trong các tổ hợp, thì tôi cho rằng là cái phương thức như vậy là nó phù hợp và khả thi trong cái điều kiện Việt Nam hiện nay. Nó đáp ứng được 3 cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất đấy là giảm gọn lược được số môn thi, không quá nhiều môn, không quá cồng kềnh. Cái thứ hai nữa là khi lựa chọn những cái tổ hợp như vậy thì cả cái lĩnh vực theo khối tuyển sinh vào đại học tạo nên một cái sự công bằng. Và cái thứ ba nữa là đáp ứng yêu cầu là hội nhập quốc tế và có môn ngoại ngữ.
Trong cuộc trao đổi về đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức mới đây, giáo sư Đỗ Đức Thái, trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng chương trình giáo dục phổ thông 2018, phương thức thi và công nhận tốt nghiệp là khâu cuối cùng của cả tiến trình thực hiện. Điều đó có nghĩa là đánh giá giáo dục phải tuân thủ nguyên lý, học gì thì nấy. Không thể để xảy ra việc đánh giá giáo dục điều tiết chi phối mục tiêu giáo dục, tức là không thể để xảy ra việc thi gì học nấy. Với quan điểm này, ông Thái cho rằng cần tạo dựng niềm tin với cha mẹ học sinh về giá trị môn học mang lại để lôi cuốn học sinh. Không thể dùng biện pháp hành chính bắt buộc thi để buộc học sinh phải học môn đó. Vì vậy, với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, giáo sư Đỗ Đức Thái đề xuất.
Tôi đề nghị là đối với môn bắt buộc là lựa chọn một trong hai phương án 1 toán và ngữ văn, phương án 2 toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Môn tự chọn là hai môn học sở trường đã được học sinh chọn từ những môn học được giảng dạy ở cấp trung học phổ thông. Vì chúng ta biết là lên lớp 10 là các con bắt đầu bước vào giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp Và ở đó là các con có cái sự lựa chọn các cái môn học để hướng đến cái nghề nghiệp phù hợp với cái sở trường, cái yêu thích, cũng như là có thể phát huy được cái tiềm năng của mỗi một học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định ý kiến góp ý của xã hội sẽ được ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ để xây dựng phương án tổ chức thi phù hợp nhất theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Bộ dự kiến sẽ công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức vào quý 4 năm nay.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị và các bạn, tại di tích nhà tù Hỏa Lò đang tổ chức trưng bày chuyên đề Sông Hồng cuộn sóng. Những hình ảnh hiện vật được trưng bày trong chuyên đề đã làm sống lại ký ức hào hùng những năm tháng kháng chiến chống Pháp của quân dân thủ đô, và đặc biệt là không khí của ngày giải phóng thủ đô cách đây đã 69 năm, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Trưng bày Sông Hồng cuộn sóng được tổ chức thành hai nội dung lớn, bao gồm chương kỳ kháng chiến và ngày về lịch sử. Trong đó, nội dung chương kỳ kháng chiến phản ánh không khí 60 ngày đêm quân và dân thủ đô hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, kiên cường chiến đấu với tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, lập nên bao chiến công hào hùng, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Cũng tại nội dung này, công chúng được tìm hiểu về Hà Nội, thời kỳ là vùng tạm chiến của địch, chịu chế độ quân quản, đàn áp, kìm kẹp của chính quyền thực dân. Sống dưới chế độ thực dân, nhân dân thủ đô vẫn luôn đứng lên đấu tranh bằng nhiều hình thức khác nhau, từ những trận tập kích của biệt động nội thành cho đến giải chuyển đơn, treo cờ đỏ sao vàng. Với phần trưng bày ngày về lịch sử, khách tham quan được tìm hiểu thêm về thời điểm sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Hà Nội nằm trong khu vực tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Ngày 8 tháng 10, tiểu đoàn Bình Ca là đơn vị đầu tiên được lệnh rút ra khỏi thủ đô. Hồi đầu toàn quốc kháng chiến đã quay trở về tiếp quản các vị trí trọng yếu từ tay quân đội Pháp. Ngày 9 tháng 10 năm 1954, tốp lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên, quân dân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Đại tá Dương Niết, nguyên chiến sĩ tiểu đoàn Bình Ca, nhân chứng tiếp quản thủ đô cách đây 69 năm cho biết, lúc về tiếp quản thủ đô, ông mới 19 tuổi, vinh dự, hào hức và vô cùng tự hào. Trong không gian trưng bày Sông Hồng cuộn sóng còn có thêm các điểm nhấn để du khách chụp ảnh lưu niệm. Đó là khu vực cổng trưng bày gợi nhớ hình ảnh những con sóng sông Hồng đang trào dâng mạnh mẽ như tinh thần bền bỉ, gắn góc chiến đấu, quyết tâm giành lại độc lập tự do của quân và dân Hà Nội. Hình ảnh nữ sinh kháng chiến trường nữ trung học Trưng Vương Hà Nội tham gia diễu hành rước cờ đề cao tinh thần chống ngoại xâm trong buổi lễ kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại đền thờ Hai Bà năm 1953. Hình ảnh người tử tù đang cưa song sắt cống ngầm nhà tù Hỏa Lò để tổ chức vượt ngục vào đêm ngày 24 tháng 12 năm 1951. Được tham dự tại lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Sông Hồng cuộn sóng, nhóm bạn sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc với những chiến sĩ cách mạng trong tù lao khổ ải năm xưa.
Em thật sự đã rơi nước mắt vì em đã xem được những cái cảnh những cái chiến sĩ bị giam bắt nhưng mà vẫn luôn luôn có một cái lòng yêu nước, và luôn luôn là dù như thế nào, dù có bị đánh đập, tra tấn như thế nào, dã man như thế nào, thì trong bên trong họ vẫn luôn luôn có một cái tinh thần vững mạnh để có thể chiến đấu với các thực dân Pháp. Đây cũng là một cái trải nghiệm thực để cho bọn em cảm thấy rằng là bọn em cần phải có trách nhiệm hơn trong cuộc sống và cái tinh thần yêu nước, và phải góp thật nhiều sức lực hơn nữa để có thể giúp cho đất nước mình thật là vinh quang và vững mạnh.
Các cái hoạt cảnh đem lại sự xúc động rất là mãnh liệt. Em và các bạn có thể hiểu được nhiều hơn về các cái lịch sử ngày xưa các chiến sĩ bị giam trong nhà lao, nhưng mà họ vẫn có một cái tinh thần rất là yêu nước và sử dụng những cái đồ vật giản dị như là chăn, là giấy để mà làm nên được lá quốc kỳ, để mà có được cho mình niềm vui cũng như là sự tự hào của dòng máu anh hùng chúng ta khi vào ngày mùng 1 Tết. Đấy là cái ấn tượng của em.
Trưng bày Sông Hồng cuộn sóng nhắc nhớ những gian khổ, hy sinh của quân dân thủ đô để có được ngày về chiến thắng, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ. Trưng bày sẽ mở cửa đón công chúng đến tham quan hết ngày 30 tháng 12 tại di tích nhà tù Hỏa Lò, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thưa quý vị, tạp chí Forbes của Mỹ thông tin, các chuyên gia của Ovation Network
mạng lưới đại lý du lịch hạng sang đã chia sẻ độc quyền với tạp chí này về danh sách 24 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2024, trong đó có Vịnh Hạ Long. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện góp mặt trong danh sách những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới kể từ khi Ovation Network công bố danh sách thường niên từ năm 2020 đến nay. Theo Forbes, hiếm nơi nào có được sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thiên nhiên, hoạt động ngoài trời, ẩm thực tươi ngon hấp dẫn, sự yên bình và giao thông thuận tiện như vậy. Vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, nhiều lần được UNESCO công nhận là điểm đến rất đáng để ghé thăm bởi nơi đây sở hữu hệ sinh thái và giá trị địa chất địa mạo độc đáo nhất thế giới. Hầu hết mọi người đã đi du lịch đâu đó trong năm nay, thế nhưng vẫn còn nhiều điểm đến mới đang chờ đợi được khám phá. Vịnh Hạ Long chính là một trong 24 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2024.
Sau 3 năm vắng bóng, lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa đã quay trở lại và được diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 10 năm nay tại trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và Hoàng Thành, Thăng Long. Đây cũng là cơ hội để những nghệ sĩ trẻ tới gần hơn với khán giả. Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió Mùa năm 2023 thu hút sự tham gia của 40 nghệ sĩ và nhóm nhạc, trong đó có nhiều nhóm nhạc nghệ sĩ trẻ như Lốp Đốp, Mèo Lạc, Pháo, Minh Tốc và Lam. Nhiều nghệ sĩ xuất phát từ dòng nhạc indie này bước ra khỏi vùng an toàn của mình và đến với những sân khấu cộng đồng để lan tỏa năng lượng âm nhạc trẻ của mình đến công chúng. Phố Hàng Nhạc là tên chủ đề năm nay dựa trên nguồn cảm hứng từ tên gọi của 36 phố phường Hà Nội. Khán giả có thể dễ dàng di chuyển tới nhiều địa điểm để cảm nhận, thưởng thức âm nhạc ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội.
Từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 11, triển lãm ảnh sắc màu các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu một bộ ảnh đẹp tiêu biểu đặc sắc về 54 dân tộc. Dự kiến triển lãm sẽ trưng bày khoảng 160 tác phẩm thể hiện những nét văn hóa đặc trưng, độc đáo trong đời sống, tập quán sinh hoạt, trang phục truyền thống, hoạt động tín ngưỡng lễ hội của 54 dân tộc Việt Nam. Triển lãm ảnh nhằm xây dựng một bộ ảnh đẹp tiêu biểu đặc sắc về 54 dân tộc Việt Nam, phục vụ cho công tác giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá của nhà nước trong các dịp lễ hội, các sự kiện lớn, các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước. Thông qua việc giới thiệu bộ ảnh đến với công chúng, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về văn hóa, đời sống con người của các dân tộc Việt Nam.
Chương trình thời sự xin được tiếp nối với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thành lập chính phủ đoàn kết khẩn cấp thời chiến. Cùng với lãnh đạo đảng đoàn kết quốc gia đối lập, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz, nội các thời chiến sẽ tập trung hoàn toàn vào cuộc xung đột hiện nay với các nhóm vũ trang giải Gaza. Phát biểu tại buổi lễ thành lập, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz tuyên bố sự hợp tác này không mang yếu tố chính trị mà đó là số phận chung của Israel.
Xung đột giữa Israel và các nhóm vũ trang Hamas đang leo thang từng ngày. Dải đất Gaza với hơn 2 triệu dân đang đứng trước nguy cơ đối đầu với một cuộc đổ bộ từ Israel. Một thảm kịch nhân đạo trực chờ Gaza được quốc tế cảnh báo. Ngày hôm qua, giới chức trách dải Gaza thông báo điện lưới khu vực đã sập hoàn toàn sau khi nhà máy điện duy nhất dừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Nước sạch và nhiên liệu tại Gaza đã bị phía Israel ngừng cấp như một biện pháp trừng phạt, bên cạnh các cuộc không kích trả đũa quyết liệt. Cả Gaza đang thiếu thốn những nhu cầu cơ bản nhất.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 200 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ này nhằm đáp ứng các nhu cầu an ninh và quốc phòng của Ukraine và là gói viện trợ thứ 48 lấy từ kho của Bộ Quốc phòng Mỹ cho Ukraine kể từ tháng 8 năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cùng ngày cho biết Mỹ sẽ dẫn đầu một liên minh mới thành lập nhằm phát triển lực lượng không quân của Ukraine.
Chính quyền quân sự Niger đã yêu cầu điều phối viên Liên Hợp Quốc Louis Alpin tại nước này rời đi trong vòng 72 giờ. Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Mỹ cắt khoản viện trợ hơn 500 triệu đô la Mỹ cho Niger và Pháp bắt đầu rút quân khỏi quốc gia Tây Phi này. Chính quyền quân sự Niger cho biết đã quyết định trục xuất bà Albin khi chỉ ra những trở ngại mà họ cho là do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đưa ra nhằm ngăn cản sự tham gia đầy đủ của Niger tại kỳ họp khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra ở New York, Mỹ hồi tháng trước.
Các nước thành viên ASEAN và Đông Timor, quan sát viên của ASEAN, vào ngày 10 tháng 10 đã tổ chức lễ kỷ niệm 56 năm thành lập ASEAN tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Thứ trưởng Ngoại giao Indonesia Pahala Mensuri đã phát biểu khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN là hình mẫu về hợp tác khu vực, nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, thúc đẩy tăng trưởng năng động và ngày càng ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức toàn cầu. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đề nghị ASEAN tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hành động ứng phó biến đổi khí hậu và giải quyết nghèo đói, bất bình đẳng, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp của ASEAN cho công việc chung của Liên Hợp Quốc và cho văn phòng của Chủ tịch Đại hội đồng, nhất là lần đầu tiên đã có đại diện của Việt Nam công tác biệt phái tại đây.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Séc Viedrakukan cho biết, chính phủ đã gia hạn biện pháp kiểm tra ngẫu nhiên ở biên giới với Slovakia thêm 20 ngày cho đến ngày 2 tháng 11, thay vì chỉ đến ngày 13 tháng 10. Theo ông Rakusan, quyết định của Séc dựa trên sự tiếp nối bước đi của các quốc gia láng giềng. Trước đó, Séc, Ba Lan và Áo đã tiến hành kiểm tra biên giới Slovakia kể từ ngày 4 tháng 10 trong 10 ngày như một biện pháp phòng ngừa. Mục tiêu là hạn chế số lượng người di cư xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của họ.
Ngày 11 tháng 10, thư ký báo chí của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bắt buộc một số nhà xuất khẩu Nga phải bán ngoại tệ. Theo sắc lệnh, danh sách các nhà xuất khẩu như vậy đã được phê duyệt. Kể từ ngày do chính phủ Nga quy định, họ sẽ được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của mình tại các ngân hàng được ủy quyền và thực hiện việc bán ngoại tệ bắt buộc này.
Bản tin thể thao.
Ở giải Billabong 9B quốc tế Hanoi Open Pool Championship 2023, Ngô Quang Trung đã có một trận đấu ấn tượng trước cựu vô địch thế giới World Game 2017 Carlos Biado. Cầu thủ có biệt danh Trung Lạng Sơn liên tục bị dẫn trước ở những ván đấu đầu tiên. Mọi chuyện tưởng như đã an bài khi Biado thắng ở ván áp chót, nâng tỷ số lên 8-4. Thế nhưng, kể từ ván đấu 13, Quang Trung đã chất chiêu, tận dụng từng cơ hội ăn liền 4 ván để hòa 8-8. Trong ván quyết định, cầu thủ Việt Nam có tình huống phá bi tốt, sau đó dọn bàn thành công để giành chiến thắng 9-8 và trở thành một trong những cầu thủ ít ỏi của Việt Nam tiếp tục thi đấu ở nhánh thắng. Ở vòng loại giải Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Indonesia có cuộc đối đầu với đội tuyển Futsal Ả Rập Xê Út. Trái ngược với dự đoán, trước đội tuyển kém hơn mình tới 38 bậc, Indonesia đã để Ả Rập Xê Út nắm thế chủ động. Phút 15, Amale là người mở đầu cho cú sốc của Indonesia trước khi có tới 2 bàn thắng nữa ở phút 16 và phút 18. Tỷ số 0-3 buộc Indonesia phải đẩy đội hình lên cao, nhưng mãi tới hiệp 2, đại diện Futsal Đông Nam Á mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-3 nhờ cú đúp của Adiansa. Nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3, Indonesia đành ngậm ngùi chia tay giấc mơ tham dự vòng chung kết Futsal châu Á 2024. Ở vòng 4 giải quần vợt Thượng Hải Master, Carlos Alcaraz và Grigor Dimitrov đã cống hiến cho khán giả màn đôi công mãn nhãn. Tay vợt người Tây Ban Nha để mất break ở game 5 tạo cơ hội cho Dimitrov vươn lên dẫn 5-3. Đúng lúc này, bản lĩnh của Alcaraz được chứng tỏ khi tay vợt 20 tuổi đoạt 2 điểm break từ tay đối thủ, thắng liền một mạch 4 game để kết thúc set 1 với tỷ số 7-5. Bước sang set 2, Dimitrov làm chủ hoàn toàn thế trận và nhanh chóng kết thúc set đấu với tỷ số 6-2. Trận đấu bước vào set quyết định, Alcaraz để mất break ở game thứ 3. Như vậy là quá đủ để Dimitrov kết thúc set 3 với tỷ số 6-4. Chung cuộc, Alcaraz để thua 1-2 trước Dimitrov và nhường vé vào tứ kết cho đối thủ. Ở một diễn biến khác, Andrei Rublev đối đầu với hạt giống số 12 Tommy Paul. Tay vợt người Nga đã có 2 lần bẻ ra bóng với tỷ số 5-5 trong mỗi set và giành về chiến thắng 7-5 ở cả 2 set đấu chỉ trong vòng hơn 90 phút thi đấu. Rublev sẽ gặp hạt giống số 32 Hugo Humbert ở vòng tứ kết.
Dự báo thời tiết. Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày hôm nay đến ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm. Riêng Bắc Bộ đêm trời vẫn lạnh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.